Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Như anh và Quy Cường rất vui khi được đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình hôm nay. Mời quý thính giả cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên, ca khúc Hương Tháng Giêng do Lương Bằng Quang sáng tác và trình bày.
Trên bờ vai em tôi anh lên, hôm nay em quá yêu kiều. Đón em trên phố vui ngày xuân bâng khuâng trong anh, nghe như ai hát thay mình một bài tình ca anh viết. Chỉ gìn gửi đến bên em chút hương tháng duyên xuân về nồng nàn với nắng hồng dịu dàng. Và cười hết yêu thương chất ngất phút say chân tình riêng mình em mà thôi. Hương xuân cho ta bên nhau e áp tình nồng, làm tâm ngọt ngào nhung trên lá cây trồi non hoa đào rơi. Lang thang sông chơi trong tay trên phố ngày mùa, cho nhau hạnh phúc chân ngất sắc hoa ngát hương say nắng mai. Gại ngùng chi trong gió xoan để tình yêu bên anh nhé. Hương xuân cho ta bên nhau e áp tình nồng, làm tâm ngọt ngào như trên lá cây trồi non hoa đào rơi. Lang thang sông chơi trong tay trên phố ngày mùa, cho nhau hạnh phúc chân ngát sắc hoa ngát hương say nắng mai. Ngại ngùng chi trong gió xoáng để tình yêu bên anh nhé. Trên bờ vai em tôi anh lên, hôm nay em quá yêu kiều. Đón em trên phố vui ngày xuân bâng khuâng trong anh, nghe như ai hát thay mình một bài tình ca anh viết. Chỉ gìn gửi đến bên em chút hương tháng duyên xuân về nồng nàn với nắng hồng dịu dàng. Và cười hết yêu thương chất ngất phút giây chân tình riêng mình em mà thôi. Hương xuân cho ta bên nhau e áp tình nồng, làm tâm ngọt ngào như trên lá cây trồi non hoa đào rơi. Lang thang sông chơi trong tay trên phố ngày mùa, cho nhau hạnh phúc chân ngất sắc hoa ngát hương say nắng mai. Gại ngùng chi trong gió xoáng để tình yêu bên anh nhé. Yeah. Hương xuân cho ta bên nhau e tình nồng, làm tâm ngọt ngào như trên lá cây trồi non hoa đào rơi. Lang thang sông chơi trong tay trên phố ngày mùa, cho nhau hạnh phúc chân ngát sắc hoa ngát hương say nắng mai. Ngại ngùng chi trong gió xoáng để tình yêu bên anh nhé.
Tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Thưa quý vị, thưởng cuối năm, thưởng Tết đem lại niềm háo hức và hy vọng của người lao động toàn cầu. Ngoài tiền, thưởng Tết còn thêm chế độ nghỉ, các hình thức hỗ trợ hay các loại quà tặng bằng hiện vật khác. Tuy nhiên, năm 2023 đã chứng kiến các khoản thưởng cuối năm sụt giảm mạnh tại nhiều nước. Một phần ba số công ty tại Mỹ đã quyết định không thưởng dịp Tết vào cuối năm 2023.
Khoản thưởng cuối năm này được rất nhiều nước trên thế giới hiện nay áp dụng, mặc dù dưới nhiều tên gọi khác nhau. Ở châu Âu, Đức, Bỉ, Pháp, Hà Lan và rất nhiều nước EU khác gọi là thưởng cuối năm và Giáng sinh. Khu vực Bắc Mỹ và các nước Mỹ Latin như Chile, Brazil, Venezuela, người lao động cũng được thưởng cuối năm. Còn ở châu Phi, người ta gọi là tháng lương thứ 13. Các nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Singapore gọi là thưởng Tết. Mức thưởng Tết trung bình của thế giới sẽ dao động từ 5 đến 10% tổng tiền lương cả năm của nhân viên, nhưng cũng không có giới hạn.
Việc thưởng cuối năm có thể được thay đổi để người lao động cảm nhận sự chăm sóc thực sự của công ty, qua đó duy trì động lực làm việc và sự gắn bó với doanh nghiệp một cách bền vững. Ở Mỹ, các hình thức thưởng trong các dịp lễ Noel hay năm mới đã có tính đa dạng từ lâu và là một phần quan trọng trong truyền thống văn hóa của người dân. Việc này thể hiện tinh thần động viên, chia sẻ, trách nhiệm và tình yêu thương của tổ chức, doanh nghiệp hay cộng đồng dành cho nhau.
Các công ty Mỹ thường thưởng Tết cho nhân viên trong dịp Giáng sinh hoặc Noel. Hình thức thì có nhiều cách, đơn giản nhất là thưởng tiền mặt hay thẻ quà tặng. Tùy công ty mà mức thưởng khác nhau, có thể là tấm séc trị giá hàng ngàn đô la Mỹ, đôi khi chỉ là tấm thẻ quà tặng 20 hoặc 50 đô la Mỹ, bởi luật pháp Mỹ không bắt buộc việc thưởng Tết.
Để gắn kết tri ân nhân viên, nhiều công ty thưởng bằng việc tổ chức các bữa tiệc Giáng sinh qua các sự kiện vui chơi giải trí, tạo không khí lễ hội đông vui ấm áp cho mọi người. Một số doanh nghiệp còn dành tặng công nhân những món quà như đồ điện tử, hàng lưu niệm, thậm chí là tặng các chương trình ưu đãi, giảm giá để nhân viên có thể đi mua sắm hay tận hưởng dịch vụ giải trí trong dịp lễ Tết.
Ngoài các quà tặng vật chất, nhiều công ty còn thưởng Tết bằng hình thức khen ngợi, đánh giá công việc xuất sắc của nhân viên trong suốt một năm. Đó có thể là tiêu chí để họ được nâng lương hay có vị trí làm việc tốt hơn trong năm tới. Tết cổ truyền không phải là ngày nghỉ chính thức ở Mỹ, do đó phần thưởng Tết mà nhiều công ty ở Mỹ dành cho công nhân gốc Á hay người Việt trong dịp này đôi khi chỉ là thưởng thêm một ngày nghỉ để người Việt tại Mỹ có thêm thời gian đoàn tụ bên gia đình, người thân và được hòa mình vào các hoạt động văn hóa đặc sắc của cộng đồng trong dịp lễ đặc biệt này.
Tại châu Á, nhiều quốc gia vẫn giữ truyền thống thưởng Tết cuối năm 2023 dưới nhiều dạng khác nhau. Ví dụ như tại Singapore, trong năm vừa qua, nhiều người dân quốc đảo này rất hài lòng không chỉ vì được hưởng các khoản tiền thưởng vào dịp cuối năm, quan trọng hơn, họ còn được hưởng những chính sách khuyến khích mới, bền vững hơn.
Tự chung lại thì việc thưởng là chuyện cần thiết để tạo động lực làm việc, sự gắn bó của người lao động. Nhưng việc thưởng như thế nào mới duy trì được động lực và sự gắn bó lâu dài của nhân viên là điều mà doanh nghiệp, người sử dụng lao động phải tính.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ, thành phố lớn nhất khu vực miền Tây, có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
Hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Thưa quý vị, theo ghi nhận từ một số đơn vị lữ hành, dịp Tết Nguyên đán năm nay, du khách có xu hướng chọn du lịch nước ngoài với hành trình mới lạ, đồng thời giá tour Tết năm nay tăng nhẹ so với ngày thường.
Theo chia sẻ của đại diện các đơn vị lữ hành, nhìn chung sức mua của thị trường tour Tết năm nay không có sự gia tăng đột biến khi so sánh với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thị trường du lịch năm nay có sự phân hóa khá sâu sắc về nhu cầu, tuyến điểm và phân khúc khách hàng. Với lịch nghỉ Tết Nguyên đán tới 7 ngày, tour du lịch thị trường xa sẽ là xu thế chính của mùa du lịch Tết năm nay.
Các tuyến tour xa và có giá trị cao được khách hàng ưu tiên lựa chọn hơn. Các tour du lịch nước ngoài chiếm tỷ lệ hơn 60%, trong đó tuyến tour du lịch Đông Bắc Á như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan là các điểm đến hút khách.
Hãng tin Mỹ CNN vừa công bố 20 món súp hoặc đồ ăn có nước ngon nhất thế giới cho năm nay, trong đó có món phở bò Việt Nam.
Phở là một trong những món Việt được biết đến nhiều nhất trên thế giới. Thực khách đến Việt Nam dễ dàng tìm thấy phở tại các quán bình dân ven đường, khu chợ dân sinh đến nhà hàng sang trọng, khách sạn 5 sao. Có nhiều phiên bản phở như là phở sốt vang, gà, tim, nhưng phở bò vẫn được nhiều người yêu thích nhất.
Trước đó, món phở bò Việt Nam từng xếp thứ 3 trong danh sách xếp hạng 50 món ăn có nước dùng ngon nhất thế giới của TAS Atlas dựa trên kết quả bình chọn của 5.232 chuyên gia ẩm thực và thực khách trên thế giới.
Chào hương xuân đến bên, mong giao thừa qua nghe thấy tiếng pháo mừng xuân. Nơi nơi đang thật bồi hồi khi đợi chờ năm mới sang. Bao nhiêu đứa em thơ nở trên môi nụ cười rất tươi. Ngập tràn rực trời nào nắng mai hay vẽ đào. Đang ươm mầm xanh nghe ấp hé nở nhị hoa. Những góc phố sao rộn ràng từng bừng ngày hội Tết ta. Ôi không khí xung quanh khiến tim sao động.
Quý vị và các bạn đang nghe ca khúc Nụ Cười Xuân do Bảo Quân trình bày.
Hey, hey, năm mới, tôi chúc vạn điều tấn tới. Nói tình đoàn kết, anh em ta không vơi, sẽ mãi không rời khắp bốn phương trời cùng bước qua cái năm hỡi. Chúc mọi người hay ăn chóng béo, tiền lĩnh kỉnh mà nó nhiều như kẹo. Tình cảm dính chặt như keo, da dẻ trắng trẻo, dồi dào sức khỏe như là cái con heo. Người người rộn ràng chào hương xuân đến bên, mong sao thừa qua nghe thấy tiếng pháo mừng xuân. Nơi nơi đang thật bồi hồi khi đợi chờ năm mới ra. Bao nhiêu đứa em thơ nở trên môi nụ cười rất tươi. Ngập tràn sự trời nào nắng mai hay vẽ đào. Đang ươm mầm xanh nghe ấp hé nở nhị hoa. Những góc phố sao rộn ràng từng bừng ngày hội Tết ta. Xung quanh khiến tim sao động từng ngày. Nào cùng hãy hòa nhịp đơn vàng tiếng ấy nào. Mong cho nhà nhà luôn vui cho đời nắng. Thầm chúc phúc bao người những ngày mai. Bao chuyện nào lo bỏ lại trong tháng năm qua rồi. Và nhiều may mắn hơn sẽ mỉm cười thôi.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh. Vừa sống ra ngoài khơi, trong lòng
quý vị, những tháng cuối năm khi gió mùa đông bắc thổi mạnh cũng là lúc ngư dân ra khơi đón lọc từ biển. Những ngày qua, không khí ở cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa luôn nhộn nhịp, tàu thuyền ra vào tấp nập, ngư dân phấn khởi ra khơi khi biển vào mùa câu cá ngừ đại dương.
Ngư dân ở đây cho biết, có luồng cá ngừ đại dương bắt đầu xuất hiện từ tháng 11 âm lịch đến tháng 3 năm sau. Tháng gió càng lớn, cá ngừ đại dương xuất hiện càng nhiều, chủ yếu ở ngư trường Trường Sa DK1. Mỗi chuyến đi, ngư dân phải chuẩn bị lương thực, nước ngọt, ngư cụ để dùng trong vài ngày.
Hiện nay là chính vụ khai thác cá ngừ vây vàng mắt to, nên những ngày gần đây hàng chục tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân trong và ngoài tỉnh đã cập cảng Hòn Rớ. Sản lượng trung bình 2,3 tấn một tàu, gấp 3-4 lần so với các tháng giữa năm. Sản lượng đánh bắt đạt khá nên các chủ tàu câu đều có lãi. Sau mỗi chuyến cũng có thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng một người.
Ban quản lý cảng Hòn Rớ và các lực lượng chức năng tại cảng hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất để ngư dân thực hiện các thủ tục cập cảng, lên cá, tiếp nhiên liệu, nhu yếu phẩm trước khi xuất bến đi khai thác.
Quý vị thân mến, giữa xứ Đồng Bưng, Đức Huệ có một cơ sở làm mắm cá lia thia nước tiếng xa gần. Từ chuyện làm chơi để ăn trong nhà, bà Đoàn Thị Úc đã phát triển thành cơ sở mắm cá lia thia Úc lớn đạt chuẩn OCOP 3 sao.
Hơn 10 năm trước, nhà của bà Đoàn Thị Úc ở ấp 6, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An là điểm hẹn của những người đi xuất cá lia thia. Tờ mờ sáng, gà vừa dứt tiếng gáy, cả chục người có mặt chuẩn bị cho chuyến xuất cá lia thia.
Thời đó, đường xá đi lại ở huyện Đức Huệ còn cách trở, những chuyến đi xuất cá lia thia chủ yếu bằng xuồng. Nhà bà Úc có một chiếc ghe nhỏ, cứ sáng sớm lại xuôi theo con nước đưa mọi người đến những cánh đồng bưng biền. Cá lia thia xúc được, bà Út thường kho ăn với cơm trắng và bán. Nhưng vì lượng cá nhiều ăn không hết, bà quyết định làm mắm cá lia thia để ăn dần trong gia đình.
Gạo đem rang rồi xay nhuyễn làm thính, cá làm sạch, ướp muối, trộn thính. Sau một tháng sẽ thành món mắm cá lia thia thơm ngon. Không chỉ để ăn trong nhà, bà còn tặng bạn bè người thân. Khi thưởng thức mắm cá lia thia cùng đậu rồng, thịt luộc, ăn kèm bún hoặc cuốn bánh tráng, mọi người đều tấm tắc khen mắm thơm, vị vừa ăn rất ngon miệng.
Bị lôi cuốn bởi hương vị đặc trưng của món mắm cá lia thia xứ Bưng Biền Đức Huệ, bạn bè gợi ý bà Út làm để bán. Thử sức mình, bà bắt tay vào con đường kinh doanh với sản phẩm mắm cá lia thia. Từng hũ mắm làm ra cũng trải mấy lần thất bại, nhưng mỗi lần thất bại là một lần rút kinh nghiệm để điều chỉnh cách làm. Cuối cùng là chạm đến thành công với sản phẩm mắm cá lia thia được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao vào năm 2022.
Từ khi chuyển qua kinh doanh mắm cá lia thia, bà Út chia tay những chuyến xuôi ghe đi xuất cá, chuyên tâm cho việc bán buôn. Để có nguyên liệu làm mắm, bà đứng ra thu mua lại cá lia thia từ những người trước đây cùng vợ chồng bà đi xuất. Ngôi nhà của bà vì thế hiện tại là điểm hẹn của những người đến bán cá lia thia với khoảng 300.000 đồng một ký.
Để bắt được nhiều cá lia thia thì phải có kinh nghiệm. Người có kinh nghiệm khi nhìn màu nước, cây năng là biết chỗ này có cá lia thia hay không. Sau khi xác định địa điểm, người bắt đặt rổ xuống dũng nước rồi đi vòng tròn, dặm dặm chân. Những con cá lia thia nhảy vào nằm gọn trong rổ. Với cách thức đơn giản như thế, một ngày có người xúc được từ 2 đến 3 ký cá lia thia.
Cá lia thia sống chủ yếu ở vùng đất nhiễm phèn, mọc nhiều cây năng. Với môi trường sinh thái này, Đức Huệ rất phù hợp và lý tưởng cho cá lia thia trú ngụ, sinh sôi nảy nở. Vì lia thia là loài cá tự nhiên nên khi xuất thường lẫn cá trê, rô, rồng rồng. Bà Út cùng 4 nhân công tỉ mỉ lựa cá lia thia làm mắm. Còn các loại còn lại thả xuống ao nhà để nuôi. Khi chắc chắn mẻ cá chỉ còn toàn lia thia, bà cho vào lưới rửa.
Chiếc lưới nhỏ, hai đầu mắc vào trục, xoay qua xoay lại để cá sạch vẫy, nhớt. Từng con cá tươi được cho lên máy để lựa lại một lần trước khi làm mắm. Kết thúc công đoạn này, cá được rửa sạch thêm vài lần, sau đó ướp muối hai đêm. Cá ngấm muối, cứng hơn, bà Út trộn thính. Bà nói thính này tự nhà làm từ gạo ngon, mua ở thành phố Tân An nên rất thơm. Để thực khách tiện sử dụng, bà trộn thêm tỏi, ớt vào mắm, chia vào mỗi hũ thủy tinh với trọng lượng 500 gram.
Theo bà Út giải thích, chia trọng lượng như vậy, khách sẽ ăn vừa đủ, tránh bị hôi gió khi mở nắp hũ mà không sử dụng hết. Hũ thủy tinh cũng bảo đảm an toàn thực phẩm hơn hũ nhựa. Mắm cho vào hũ khoảng 1 tháng 5 ngày là dùng được. Mắm cá lia thia ăn vào hao cơm lắm. Đặc biệt, mắm có thể ăn kèm với nhiều món khác tùy sở thích, khẩu vị của mỗi người. Tuy nhiên, thưởng thức mắm cá lia thia cùng đậu rồng, thịt luộc, ăn kèm bún hoặc cuốn bánh tráng là tuyệt vời nhất. Vị mắm thơm, ngon miệng sẽ làm người thưởng thức nhớ mãi.
Hiện tại, mắm cá lia thia Úc lớn ngoài bán thị trường trong tỉnh còn tỏa hương sang Bình Dương, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh với số lượng 6.000 hũ mỗi tháng. Riêng dịp Tết bán ra 10.000 hũ mỗi tháng, giá bán từ 120.000 đến 130.000 đồng một hũ, tùy khách sỉ lẻ.
mắm đến với khách hàng ngày càng nhiều cũng là cả quá trình người nông dân bưng biển thực hiện chiến lược quảng bá sản phẩm. Bà Út cho biết các hội chợ thương mại triển lãm trong tỉnh, bà đều đem mắm cá ly thia tham gia trưng bày. Ngoài ra con trai bà còn quảng bá giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội. Hiện mắm cá ly thia Út lớn đã có mặt trên Shopee, Lazada.
Thương hiệu Giang Sa, mắm cá ly thia Út lớn đến với người tiêu dùng ngày càng nhiều. Để rồi mỗi khi nhắc đến xứ bưng biển Đức Huệ, người ta lại nhớ đến mắm cá ly thia.
Cho má mơ bông sung non, ít rau đắng càng mùa chuối cây, về ăn cơm mắm kho. Út ơi Út ra ngoài cánh đồng, lúa đã lên xanh màu má non, gọi tia bay dẫn dâu về chuồng, gọi thằng ba thằng tư về mắm kho.
Ca sĩ Cẩm Ly đang gửi đến quý vị và các bạn bài hát Hương Mắm Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Vĩnh Thanh.
Ngồi quán mắm kho thơm nồng như sông lại bao kỷ niệm tuổi thơ. Hương mắm
để mọi người biết đến bạn qua Nhịp sống kinh tế, Đời sống tiêu dùng, Cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Chương trình Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.